tầm quan trọng của thiền jhana, ta có thể dễ dàng nhận ra tầm quan trọng của tứ thiền trên đạo lộ giải thoát của đạo Phật qua việc nó được đề cập thường xuyên trong kinh điển. Tứ thiền xuất hiện một cách nổi bật vừa trong kinh nghiệm riêng của Đức Phật và vừa trong những lời khuyến giáo của Ngài đối với hàng đệ tử. Thời thơ ấu, trong lúc đang tham dự một buổi lễ hạ điền hàng năm theo tục lệ Ấn Độ, Ngài liền nhập vào sơ thiền. Nhiều năm sau đó, chính cái ký ức về sự kiện tuổi thơ này đã hé mở cho Ngài con đường đi đến giác ngộ trong suốt những giai đoạn chán nản nhất của Ngài, khi những nỗ lực theo đuổi khổ hạnh trở thành vô ích. Sau khi chọn một chỗ ngồi bên bờ sông Niranjara Ni Liên Thiền, Đức Phật liền nhập tứ thiền ngay trước khi hướng tâm đến tâm minh dẫn đến sự giác ngộ. Xuyên suốt sự nghiệp hoằng pháp tích cực của Ngài, bốn thiền luôn luôn là thiên trú Dipa Vihara được Ngài sử dụng để sống hiện tại lạc trú. Sự tuệ tri của Ngài về tính chất ô nhiễm, sự thanh tịnh và cách xuất ly khỏi tứ thiền và các thiền chứng khác là một trong 10 Như Lai lực giúp Ngài vận chuyển bánh xe pháp vô song. Ngay trước lúc nhập diệt, Đức Phật cũng nhập bát định chứng theo chiều thuận và nghịch. Sự nhập diệt tự động diễn ra ở tứ thiền sắc giới. Trong kinh điển, chúng ta luôn luôn thấy Đức Phật khích lệ hàng đệ tử của Ngài tu tập thiền định và tứ thiền hữu sắc chắc chắn đã được kể trong trình tự tu tập toàn diện mà Ngài đề ra cho hàng đệ tử này. Thiền định được đề cập trong trình tự tu tập như tăng thượng tâm học hay chánh định của Bát Thánh Đạo và định căn, định lực. Mặc dù trong kinh điển, chúng ta vẫn có thể gặp một đôi chỗ đề cập đến cổ xe càn tuệ. Ở V2 of Fry Insight, ngày nay thường được gọi là thiền minh sát, song những chỉ dấu cho thấy rằng con đường này không phải là con đường dễ dàng chút nào. Do thiếu sự trợ giúp của năng lực tịnh trị mà một người hành thiền định vốn có, so ra con đường của người đã đắc định dường như vẫn bằng phẳng và thú vị hơn. Hơn nữa, Đức Phật còn chỉ ra cho thấy lạc của các bậc thiền là sự thay thế của Ngài cho các loại dục lạc thế gian. Ngài nói, này Kunda, có bốn sự theo đuổi hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịnh diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bốn này Kunda? Ở đây vị tỳ khưu ly dục, ly ác pháp, chứng và trú sơ thiền, chấm chấm, nhị thiền, chấm chấm, tam thiền, chấm chấm, tứ thiền. Các vị đệ tử Phật sống nhiệt tâm theo đuổi bốn loại hỷ lạc này có thể mong đợi bốn kết quả, bốn sự lợi ích, đó là chứng bốn giải thoát, nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán quả. Ví như sông Hằng thiên về hướng đông, xuôi về hướng đông, hướng về hướng đông, cũng vậy. Vị tỳ khưu tu tập tứ thiền làm cho sung mãn tứ thiền, thiên về niết bàn, xuôi về niết bàn, hướng về niết bàn. Như một phương tiện, Đức Phật thậm chí còn đề cập đến tứ thiền như một loại niết bàn. Ngài gọi các bậc thiền ấy là niết bàn tự mình thấy, niết bàn tối hậu, bỉ phần niết bàn và thiết thực hiện tại niết bàn. Chẳng hạn trong Tăng Chi Kinh, khi giải thích thiết thực hiện tại niết bàn, Ngài Ananda dẫn lời Đức Phật nói: ở đây này hiền giả, tỳ khưu ly dục, chứng đắc và an trú sơ thiền. Cho đến như vậy, này hiền giả, là thiết thực hiện tại Niết Bàn, được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Truy nguyên gốc từ Jhana. Padanta Kariya Buddha Gosa, luận sư Phật Âm, nhà chú giải vĩ đại của Phật giáo, đã truy nguyên từ Pali Jhana đến hai hình thức có gốc động từ. Một là động từ Jayati với nghĩa tư duy hay tỉnh lự, có nguồn gốc chính xác theo từ nguyên. Luận sư giải thích, bằng phương tiện này, hành giả tư duy nên được gọi là Janata. Tư duy ở đây phải hiểu với nghĩa nhận thức một đối tượng nhất định. Ngoài ra, Ngài còn đưa thêm một từ phái sanh nữa là Jhana, dù hơi có vẻ khôi hài, song với ý định làm sáng tỏ nhiệm vụ của nó hơn là giới thiệu gốc động từ. Từ phái sinh này được theo dấu từ chữ Jhana đến động từ Japeti với nghĩa thiêu đốt. Lý do là vì nó thiêu đốt các pháp đối nghịch nên gọi là Jhana. Lời giải thích thứ hai này hàm ý rằng Jhana thiêu đốt hay thiêu hủy các phiền não, ngăn cản sự phát triển định và tuệ trong tâm. Luận sư Buddha Gosa nói rằng Jhana có đặc điểm của sự quán chiếu. Theo Ngài, quán chiếu có hai loại, quán đối tượng và quán tam tướng. Loại quán đầu được sử dụng trong tám định chứng cùng với các định cận hành của chúng. Bởi lẽ những pháp quán đối tượng này được dùng như căn bản cho việc phát triển định. Vì lý do đó mà các thiền chứng này, đặc biệt là tứ thiền sắc giới, được định danh là Jhana trong khuynh hướng giải thích thiền thuộc văn hệ Pali. Tuy nhiên, luận sư cũng đồng ý rằng từ Jhana còn có thể mở rộng sang lãnh vực tuệ quán Vipassana, đạo Magga và quả Phala, trên cơ sở chúng thực hiện công việc quán tam tướng dù có vẻ lỏng lẻo. Ở đây, tuệ quán tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, phần sự quán của tuệ được hoàn thiện nhờ đạo Magga. Do vậy, đạo được gọi là quán tam tướng, quả quán tướng, đặc tính, diệt thực thụ. Vì vậy, nó cũng được gọi là quán tam tướng. Tóm lại, hai ý nghĩa của Jhana là quán và thiêu đốt có thể được liên kết trong tiến trình thiền như sau. Nhờ gắn chặt tâm trên đối tượng, hành giả làm giảm và diệt các phẩm chất hạ liệt của tâm như năm triền cái, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của những phẩm chất cao thượng như các thiền chi. Rồi khi các thiền chi xuất hiện, sự gắn chặt tâm trên đối tượng với sức mạnh các càng lúc càng tăng, dẫn tâm đến sự an trú hoàn toàn trên đối tượng. Sau đó, nhờ quán các đặc tánh của hiện tượng bằng trí tuệ, hành giả cuối cùng đạt đến thiền Jhana siêu thế thuộc bốn đạo. Với thiền này, hành giả thiêu đốt các phiền não và đắc các quả giải thoát. Jhana và Samadhi. Trong từ vựng thiền Phật giáo, chữ Jhana được kết hợp chặt chẽ với một chữ khác, Samadhi, thường được dịch là định. Samadhi xuất phát từ căn có tiền tố động từ là Samadhi, với nghĩa gom lại hay hợp lại với nhau, như vậy gợi lên sự tập trung hay hợp nhất của chữ tâm. Chữ Samadhi hầu như được dùng lẫn lộn với chữ Samatha, tình trị, mặc dù Samatha bắt nguồn từ một căn khác là Sam, với nghĩa trở nên vắng lặng. trong kinh điển Samathi được định nghĩa là sự nhất tâm, Sitta, Ekagata. Sự định nghĩa này hoàn toàn phù hợp với tính nghiêm ngặt của thuật ngữ tâm lý trong vi diệu pháp Abhidhamma. Vi diệu pháp xem nhất tâm như một tâm sở, Cetasika, riêng biệt có mặt trong mọi tâm. Nó là một biến hành tâm sở với nhiệm vụ hợp nhất tâm trên đối tượng của nó, bảo đảm rằng mỗi tâm chỉ bắt một đối tượng duy nhất mà thôi. Khi nhất tâm vượt qua sự ổn định căn bản của tâm trên một đối tượng để đem lại cho tâm một mức độ kiên cố và không tán loạn nào đó thì được xếp dưới danh mục Samathi định. Có lẽ vì vậy mà bộ pháp tụ Dhamma Sanghani đồng hóa các loại nhất tâm này với một chuỗi các từ đồng nghĩa bao gồm tịnh trị, Samatha, định căn, Samathi, Thiriya, định lực Samathi Pala. Từ quan niệm tâm lý nghiêm ngặt này, Samathi có thể hiện diện trong các tâm bất thiện cũng như thiện và vô ký. Trong hình thức bất thiện, nó được gọi là tà định, Mitcha Samathi. Trong hình thức thiện gọi là chánh định, Samma Samathi. Tuy nhiên, trong những phân tích về pháp hành thiền định, Samathi là một thuật ngữ được giới hạn trong phạm vi nhất tâm thuộc loại thiện. Luận sư Buddha Gosa trong Thanh Tịnh Đạo định nghĩa Samathi là sự nhất tâm thuộc phần thiện, Kusalasitta Ekagata. Từ nội dung này, chúng ta có thể hiểu rằng chỉ có nhất tâm thiện dự phần vào sự chuyển hóa có chủ ý của tâm đến một mức độ an định cao hơn mới được nói đến bằng từ Samathi. Ngài Buddha Gosa còn giải thích Samathi theo từ nguyên là sự tập trung của tâm và các tâm sở trên một đối tượng duy nhất một cách đều đặn và chân chánh. Ngài gọi đó là trạng thái nhờ đó tâm và các tâm sở của nó duy trì một cách đều đặn và chân chánh trên một đối tượng duy nhất, không bị sao lãng và phân tán. Mặc dù tính chính xác của định nghĩa này là vậy, từ Samathi vẫn được dùng trong văn học thiền Pali với những mức độ khác nhau về đặc nghĩa. Trong nghĩa hẹp nhất, như luận sư Buddha Gosa đã xác định, nó biểu thị tâm sở đặc biệt trách nhiệm cho sự tập trung của tâm, tức nhất tâm tâm sở. Trong nghĩa rộng hơn, nó có thể biểu thị những trạng thái tâm hợp nhất do sự tăng cường định tạo ra, đó là những thiền chứng thuộc tịnh trị và các giai đoạn cận hành của chúng. Và trong một nghĩa rộng hơn nữa, từ Samathi có thể được dùng để gọi pháp môn tu tập nhằm tạo ra và làm cho sung mãn những trạng thái định đã được tinh lược ấy. Ở đây, nó tương đương với sự tu tập tịnh trị Sammatthapavana, The Development of Serenity. Như vậy, chính theo nghĩa thứ hai này mà Samathi và Jhana gần gũi nhau nhất về ý nghĩa, cũng như cùng chia sẻ một phạm vi và nguồn tham chiếu. Cũng có lúc Đức Phật đặt chánh định ngang hàng với tứ thiền, tức là Ngài cho định bao gồm các thiền chứng biểu thị bằng các bậc thiền. Tuy nhiên, cho dù Jhana và Samathi khi dùng theo nghĩa rộng có phần chồng chéo lên nhau, song trong những nghĩa gợi ý và tùy theo ngữ cảnh của chúng vẫn có một vài dị biệt ngăn sự đồng hóa tuyệt đối của hai từ này. Trước hết, nằm sau cách dùng công thức thiền để giải thích chánh định của Đức Phật, cần có một sự hiểu biết sát nghĩa hơn về các thuật ngữ. Theo sự hiểu biết này, Samadhi có thể được thu hẹp lại trong một phạm vi nào đó nhằm biểu thị yếu tố duy nhất hay yếu tố nổi bật nhất trong bậc thiền, tức nhất tâm, trong khi Jhana tự thân nó phải được xem như chứa đựng trạng thái tâm trong tính toàn vẹn của nó, hoặc ít ra cũng toàn nhóm tâm sở chỉ rõ trạng thái thiền ấy là một bậc thiền. Thứ hai, khi Samadhi được xét đến theo nghĩa rộng hơn của nó, đòi hỏi phải có một phạm vi tham chiếu rộng hơn Jhana. Truyền thống chú giải Pali nhìn nhận ba mức độ định. Một là chuẩn bị định, Pati Kamma Samadhi, vốn được tạo ra như kết quả của những nỗ lực ban đầu của hành giả sơ cơ khi tập trung tâm ý vào đề mục thiền của mình. Hai là cận định, Upakara Samadhi, đánh dấu bằng sự diệt trừ hoàn toàn năm triền cái, sự xuất hiện của các thiền chi và sự sanh khởi của một bản sao chói sáng trong tâm của đề mục thiền gọi là tờ tướng, Pati Paga Nimitta. Ba là an chỉ định, Appana Samadhi, sự an trú hoàn toàn của tâm trên đề mục của nó do sự sung mãn của các thiền chi đem lại. An chỉ định tương đương với bát định chứng, tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc. Chính ở mức độ này, Jhana và Samadhi trùng khớp nhau. Tuy nhiên, Samadhi vẫn có một phạm vi rộng hơn Jhana, bởi lẽ nó không chỉ bao gồm các bậc thiền mà còn gồm cả hai cấp độ định chuẩn bị, dẫn đến các bậc thiền ấy nữa. Hơn nữa, Samadhi cũng còn gồm luôn một loại định khác gọi là sát na định, Kanika Samadhi, sự ổn định của tâm linh động được tạo ra trong tiến trình tuệ quán trên sự trôi chảy liên tục của các hiện tượng thân tâm.